ai cũng cho em là sinh nhật nơi đây à. Đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à. Sang ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à. Êm êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé. Chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu. Em mong cho chiếc áo ấy cũng như là mái tóc mềm rũ được mơn trơn dưới tay người. À ha, khi đêm buông xuống em hay thường mơ ước xa xôi à. Em mơ à ha, em mơ em sẽ mang lụa là em xinh em tươi nhất.
Phương xin cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn yêu thương và vẫn lắng nghe các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Vâng, quý vị nghe cái là aha em đẹp nhất rằng là quý vị đã biết rằng là chương trình sức khỏe sắc đẹp cùng với chị Quỳnh Châu sẽ đến với quý vị ngay bây giờ. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu à.
Quỳnh Châu kính chào quý thính khán giả của đài 1160 AM và chào Nam Phương. Hôm nay khỏe không em?
Dạ vâng, sáng nay thì rất là khỏe tại vì chạy chương trình dữ lắm, sáng giờ chạy đua.
But anyway, this is a way that we can increase our metabolism for self-care. Bữa nay là chương trình self-care đó.
Dạ vâng, tuần rồi là chúng ta nói tới sự yêu thương self-care bên trong lẫn bên ngoài. Tuần này chúng ta vẫn nói tiếp về cái vấn đề này. Nhưng mà tuy nhiên tuần rồi là đặc biệt cho những người mà có gia đình, còn nếu như mà tuần này á thì Nam Phương cứ thắc mắc rằng là những người mà không có gia đình, không có ai hết thì làm sao mà họ self care đây.
Đúng rồi, thật sự ra có rất là nhiều người ngó Quỳnh Châu xong rồi nói trời ơi sao mà không có dễ để mà self care được. Quỳnh Châu nào là có ông xã ủng hộ 30 năm nay và có you know hai con và một cái cộng đồng thương yêu của mình, làm sao mà mình có thể đua đòi được như cái chuyện đó. Nhưng mà cái đó là sai. Hôm nay cái chương trình là phải nói là rất là hấp dẫn, là bởi vì the first thing đó là Quỳnh Châu thấy khi mà mình self care, tức là mình yêu thương của mình vừa trong bên vừa trong và ngoài đó, thì thứ nhất á, mình phải suy nghĩ về mình. Khi mà mình đến đây cái trái đất này á, thì thật sự ra có rất là nhiều người hay than lắm. Như là mấy em trẻ đi, bây giờ nói về mấy em trẻ ha, qua bên đây rồi thì mấy em nói trời ơi, tiếng Anh, tiếng U chưa có biết, cho nên cũng hơi khó khăn. Rồi bây giờ phải lo đi cài cái đã, đi làm nail, đi làm dịch vụ, đi làm bất cứ cái gì đó một tí xíu đã, để mà mình có cơ hội, để mình có tiền. Rồi mình, lúc đó mình mới suy nghĩ về mình, bản thân mình. Cái đó là sai, tại vì thí dụ mình cứ suy nghĩ đi, nếu mà lỡ có chuyện gì ngã xuống, hoặc là mình ngã bệnh, hoặc là mình không có thể nào mà nhìn cái bề ngoài của mình nó không có được như thế nào á, thì làm sao đó mình có thể tốt cho cái cộng đồng của mình và cái công ăn việc làm của mình. Cho nên chị suy nghĩ là thứ nhất, khi mà mấy em trẻ mà cần muốn self care đó, the first thing is that chị đố Nam Phương nè, mấy đứa trẻ đó thường thường giống như là ngoài ra đi học đại học nè, nó còn hang out mấy chỗ bubble tea, phải không? Yeah. Nó hay relax và nó nói chuyện chua rất là vui. Nhưng mà ngược lại, tất cả trong cái quán cà phê hoặc cái quán bubble tea đó, nó lại có mấy cái mà chị Quỳnh Châu rất là thích. Thì lâu lâu chị cũng rủ mấy người bạn già của chị làm như thế này, là ngồi đó thì nó có tất cả mấy cái trò chơi hoặc là mấy cái game, phải không? Yeah. Thì bây giờ Quỳnh Châu biết là rất là nhiều game ở trong điện thoại, mình không cần thiết cái đó, nhưng mà rất là thoải mái. Nếu mà em đi mua một cái ly, một cái tách cà phê, hoặc là em mua một cái bubble tea, xong rồi em ngồi đó mà em chơi một cái cờ hoặc là cái game như vậy đó, cái con người em thấy nó thảnh thơi, dễ sợ luôn, còn hơn là mình cứ chạy giặt này kia rất là nhiều lần, cho nên làm cho mình rất là khó. Thêm một cái nữa, mấy em trẻ đó, một cái mà Quỳnh Châu rất là khuyến khích mấy em là phải ăn uống cẩn thận. Tại vì đi học nè, là mấy em là đã không có take time để mà self care cho mình rồi, thì mấy em lại có rất là nhiều mụn nè. Mấy em có rất là nhiều, phải nói là vết nhăn. Bây giờ hồi xưa đó là mình nói là khoảng chừng mình 40 hoặc là 50 tuổi rồi thì mình nói cái vết nhăn của mình nó như thế này nè, làm sao mình có thể đi chích Botox hoặc là này kia nọ. Thật sự nếu mà quý vị đang coi trong chương trình livestream của Quỳnh Châu, Quỳnh Châu không có chích Botox, by the way. But anyway thì thật sự ra mấy em á, bây giờ có hai mươi mấy tuổi thôi là đi chích Botox rồi. Tại vì nó rất là lẹ. Nó rất là nhanh. Thôi kệ, làm đi cho nó lẹ. Nhưng mà cái đó là một cái điều rất là hại cho mình. Tại cái chất Botox đó, nếu mà quý vị không hiểu được, Quỳnh Châu xin giải thích một tí xíu. Trong cái ingredients của cái Botox, nó kêu là botulism. Botulism là một cái chất rất là độc. Nó kêu là poison đó. Thì để mà nó tê liệt cái muscle của mình thì làm cho mình căng cái da của mình lên, giống như là, vì là có nhiều người á, Quỳnh Châu thấy mấy đứa bạn Quỳnh Châu cũng có đứa nó đi chích, Quỳnh Châu nói trời thật sự nhìn thấy ghê quá, không giống bình thường nữa. Tự nhiên cái chân mày bây giờ nó kéo lên mà mình cử động không nổi nữa, hoặc là con mắt của mình nó căng lên thấy ghê, hoặc là cái môi mình nó dãnh lên như là con vịt đồ này kia vậy đó. Thì mình phải cẩn thận mấy cái điều đó, là khi mà mình chích á, không những là cái chất độc nó vô trong cái cơ thể mình, nhưng mà cái thứ hai nữa đó là mình ở trong cơ thể đã có chất độc rồi. Thì rất là nhiều bác sĩ thẩm mỹ viện trước khi mà bác sĩ chích cho người ta đó, là bác sĩ gửi đến trong văn phòng của Quỳnh Châu để tẩy hết mấy cái chất độc của làn da ra để nó mịn màng. Cho nên khi mà họ chích cái chỗ lằn nhăn, chỗ này chỗ kia chỗ nọ tí xíu đó, thì nó làm cho rất là bằng phẳng và rất là đẹp và rất là thiên nhiên. Đó, cho nên nếu mà quý vị nào nói không, Quỳnh Châu dù mọi cách đó chị cũng muốn chích, cho nên thì chích nó có phần chừng mực và đừng có tạm dụng nó nhiều. Thì nói chung là nói lại về tất cả mấy cái em trẻ đó, không ăn uống nè, nước nè, giống như bây giờ nếu mà quý vị thấy được trong tay Quỳnh Châu là nước nghệ, lúc nào Quỳnh Châu cũng uống, nhưng mà trong đây là nước chanh và gừng. Quỳnh Châu rất là thích nước chanh và gừng. 24/24 là cái chai nước chanh và gừng sát bên Quỳnh Châu vậy đó. Nó không có sợ nóng đâu, tại vì cái gừng và cái chanh nó chung với nhau đó, nó thoát được đi cái chất độc của mình, mà nó lại là một cái chất trà để mà nó kích thích cái làn gân của mình. Cho nên mấy em trẻ đó mà thức khuya thức hôm, không có self care mà mụn nó nhảy hết từ đầu đến đuôi đó, là the first thing chị Quỳnh Châu khuyến khích là uống nước như vậy.
Đúng rồi đó, chị Quỳnh Châu đang nói chuyện với Nam Phương mà thấy chị Quỳnh Châu là thấy nghe là biết uống, đang uống nước gừng với này chanh.
Ngon chưa quý vị? Mời quý vị một ly nước trà chanh gừng với Quỳnh Châu nha.
Nói về cái vấn đề mà self-care đó, thì cái bản thân của mỗi người chúng ta là chúng ta phải tự yêu thương lấy cái bản thân của mình.
Đúng rồi.
Để mà mình take care mình, khi mà mình take care mình good, mình có sức khỏe rồi, mình có những cái từ cái sự yêu thương ở bên trong rồi, thì mình mới bộc lộ ra, mình mới take care được cho người khác.
Đúng rồi.
Cho đúng nên rồi. Cái quan trọng là mình phải biết self-care cho mình. Self-care cho mình ở đây là có rất nhiều thứ, phải không chị?
Ừ, đúng rồi, đáng
ơn. Dạ. Bên trong trong tâm hồn của mình nữa. Cái đó là tinh đúng. Thần bên trong rồi, coi như là mình phải dưỡng cho những cái tinh thần cũng rất là quan trọng đó chị.
Cái tinh thần rất là quan trọng em. Cái đó là nữa. Mình bị thất tình nè, làm sao mà mình có thể self care được? Phải không?
Khi mà khi mà mình bị thất tình thì mình nghĩ cái người này á hả, không không đáng để cho mình phải thất tình, mình sẽ kiếm người khác ngon hơn, mình phải suy nghĩ như
đúng
vậy.
Rồi. Nhưng xin lỗi em. Nhưng mà lại ngược thêm một cái nữa đó là tại sao mà mình bị thất tình? Tại sao? Tất nhiên là có rất là nhiều mấy em đến đấy chị Quỳnh Châu á, là nói trời ơi chị coi em kìa, em béo phì như vậy nè, cho nên bỏ em.
Phải bỏ không? Nhiều cái lý do
hơn. Rất là nhiều cái lý do. Thì đúng rồi, you know, giống như thường thường ta hay nói vậy đó, cái tô phở này nó không ngon, đi kiếm cơm ăn. Phải không? Thì thật sự là nếu mà mình không có self care là mình sẽ bị rất là nhiều cái vấn đề như vậy. Cho nên em phải có một cái sự tự tin lên. Em phải có một cái sự rất là thiên nhiên và cảm tạ Chúa là mình phải có một cái sức khỏe. Thì em phải self care từ trong cái sức khỏe, từ trong ra ngoài. Tất nhiên thứ nhất rất là đơn giản, đó là nước chanh,
nước chanh và gừng.
Uống hàng ngày, uống cứ để sát bên mình như vậy đó, rồi uống. Và cái thứ hai nữa là khi mà tụi em bị thất tình, làm sao mà tụi em có thể self care được? Thì the first thing đó, mấy em trẻ đó thất tình đó lại đi vô trong cái quán bò để uống rượu. Đó. Thì chị Quỳnh Châu xin nhắc lại một lượng nữa, mấy em uống một ly tequila nhá. Mấy em uống một ly ly rượu tequila, hoặc là một ly rượu đỏ, rượu trắng gì đó, là mấy em phải uống 6 ly nước.
Một ly đó phải uống 6 ly nước mới giải được rượu ra.
Không phải là giải không cái rượu nữa, nhưng mà nó, tại cái chất rượu đó là cái chất men và cái chất đường đó, nó làm cho cái cơ thể mình khô đi. Đó, thì khi mà mình bị thất tình đó, mình vô trong cái quán bar là mình ngồi đó là mình uống hết ly này đến ly kia ly nọ, hoặc là chơi chung với mấy bạn bè, hoặc là xỉn, hoặc là nhiều lúc có mấy em có thể bây giờ là uống hard liquor nữa, là giống như là you know vodka. Đó, mấy cái đó nó còn mạnh, nó còn nặng rồi này kia nó. Mà khi mà cái cơ thể mình nó khô đó, là nó giống như một cái miếng thịt gà khô well mà ở trong Kentucky Fried Chicken mà nó chiên 3-4 ngày rồi đó. Đó, rồi từ từ á là that's how người ta bị cháy gan. That's how người ta bị rất là phèo phổi rồi này kia, không có bị được bình thường. Cho nên là không nên tạm dụng cái chất rượu men. Đó, thì chị Quỳnh Giao thấy là cái đó là the first thing là phải lo.
Dạ đúng rồi, không có vì một cái chuyện thất tình hay là một cái chuyện buồn gì hết mà phải đi uống quá nhiều rượu để cho con người của mình nó khô khan. Thay vì đó, thay vào đó thì uống nước chanh và gừng giống như chị Quỳnh Châu
đang là uống mình đây, sẽ, đang uống
là mình sẽ
lắm.
Trẻ và đẹp và có làn da đẹp. Coi như rằng là phải biết thương thân mình. Ai bỏ mình thì kệ, nhưng mà đúng mình rồi. Vẫn uống nước chanh và gừng.
Rồi bây giờ mình kế tiếp nữa là mình nói bây giờ mấy chị em bạn gái của mình mà giống như là có chồng và ly dị, hoặc là có chồng mà đã chồng qua đời, làm sao mình có thể có được mình tại vì cái người bên cạnh đó của mình đã quá lâu, hoặc là mới đây thôi mà tự nhiên anh ta mất đi. Quỳnh Châu có một cái sự nói chuyện này thì nói về cái weirdo trước đi ha, nói mấy cái người mà mất chồng đi. Thì bữa nào đó Quỳnh Châu phải bắt cousin của Quỳnh Châu từ bên Canada, từ bên Cali qua để mà chia sẻ cái này, nó rất là hay. Quỳnh Châu thấy là hơ đó, là chồng của hơ có 50 tuổi thôi đã qua đời. Hai vợ chồng rất là success, rất là có hai con trai rất là khỏe mạnh, đâu đó rõ ràng ăn uống không tốt, không có self care. Anh ta rất là mê giống như là convenient, đồ ăn đi đặt ở ngoài thì nó rất là tốt, nó sướng không mà giỏi, hai vợ chồng giỏi dễ sớm. Bùng một cái anh ta bị tai biến mạch não. Rồi là khi mà vô trong bệnh viện một cái vậy đó, là cái tai biến mạch não thứ hai, thứ ba, rồi anh nằm liệt đó luôn. Là you know là anh phải qua đời. Cho nên á là she rất là chới giới, tại vì hai con rồi hạnh phúc đâu đó nó rõ ràng rồi, bây giờ làm sao mà mình có thể self care được. Thì Quỳnh Châu lúc nào cũng khuyến khích đó, thứ nhất là mình không có thể nào mà giải được cái chuyện đó riêng cho mình, cho mình phải có một cái support group. Mình phải đi đến chùa hay là nhà thờ, hoặc là một cái niềm faith gì đó, là mình có một cái sự tin. Đối với Quỳnh Châu là trong nhà thờ có rất là nhiều mấy cái resource, thì người ta ở đó đó tự nhiên được vào trong một cái vòng cúng là có nhiều người cũng bị y như mình vậy đó. Thì lúc đó người ta mới hiểu được, thì lúc đó mình mới thoáng được. Xong rồi người ta có mấy cái trò như là đi ra ngoài coi phim chung với nhau, hoặc là đi ra ngoài ăn chung với nhau, hoặc là chia sẻ ồ cái đó nhớ, giống như hồi đó chồng tôi cũng làm như vậy hay này kia nọ, thì người ta có một cái sự understanding với nhau. Thì cái đó từ từ lần lần mình mới được heal đi. Nhưng mà giống như một cái vết sẹo vậy đó, you know, nó sẽ lành, nhưng mà vết sẹo vẫn còn ở đó. Anh ta vẫn còn trong tim của Natalie. Nhưng mà ngược lại đó, she có thể move forward bởi vì có một cái sự support system. Cho nên cái đó là cái là chị Quỳnh Châu rất là khuyến khích. Còn mấy người mà giống như là ly dị, you know, mình không biết cái chuyện gì đó mà hai người không có xứng đôi vừa lứa nữa. Rất là nhiều người mà anh West với lại chị Quỳnh Châu có cơ hội để mà counsel họ đó, trước khi họ bước đến cái bước đường ly dị, thì mình suy nghĩ trước khi mình muốn ly dị đó, mình phải nói là hồi đó đó mình mới gặp nhau đó, the first energy, the first thinking là cái gì? You know, tại sao mình yêu nhau cái lúc đó? Mình tự nhiên cái mình quay lại cái trở cái phút đó. Lúc đó là mình đang trong nhà hàng, cái ăn uống xong rồi cái mua miếng kem đi, hoặc là gì đó. Còn anh xã chị á, thì giống như lúc mà chị mới cưới nhau với ảnh á, là chị rất là đau lòng. Tại vì chị mồ côi nè, cả hai lần. Chị không cha không mẹ không ai hết, chị rất là đau lòng. Cho nên là chị rất là sợ về cái vụ mà tại sao chị có thể có được một cái cơ hội để có chồng hạnh phúc chung vui với nhau thì chị không có được cái cơ hội đó, biết không? Cho nên ảnh thì quá hiền, ảnh không có biết đáp lại cho chị là ô bữa nay bà xã nhìn thấy đẹp gái nè, hay là ô bữa nay em thơm thoa nè, hoặc bất cứ chuyện gì, you know, không có một cái sự gì hết như vậy đó. Cho nên đâm ra là chị thấy chị quá thất tình luôn á. Chị nói thôi muốn ly dị vậy rồi đi, trời ơi, tự nhiên mình đau khổ hồi nhỏ đến lớn, giờ mình chỉ muốn người chồng yêu thương ôm ấp mình thôi, đâu có cần là một người đẹp trai như ảnh, hay là phải làm ra tiền như ảnh để nuôi mình. Cái đó mình không có cần thiết đối với người phụ nữ. Cho nên mấy anh phái nam nha, nếu mà đang nghe cái chương trình này nè, Quỳnh Châu khuyến khích thứ nhất là đừng nên vì cái đồng tiền mình làm ra, hoặc là the way you look, ok, cứ lại hửi bà xã ăn cái bằng cái mũi đó, nói ồ bữa nay em đẹp lắm á nha, thôi chiều nay mình đi ra ngoài ăn cơm, hoặc là let's uống một ly cà phê bữa nay, con cái nó sao rồi em. Nếu mà mình ở nhà thì chị thấy cái đó là một cái điều rất 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 là tốt cho
giống như là quan tâm tới cái người mà của mình, thì giống như là họ suy nghĩ rằng là họ cũng được có cái sự quan tâm từ người chồng, mà người vợ cũng phải như vậy nha, chứ không phải là
cả hai. Giống như anh hai của chị hả, là rất là hoạt bát, nhưng là ngược lại chị dâu của chị á rất là tốt, nhưng mà hiền giống như cục bột vậy đó, dục đâu ngồi đó, mà chỉ đẹp đẽ đó, anh hai chị thương chị ạch, mà cứ tối ngày giống như cái gì nữa cái chị cũng ngó thôi, chị không có nói hay chị không có đáp dụng gì đó. Thì cái đó là chị Quỳnh Châu thấy là the number one divorce rate, là không có một cái sự communication. Đó, mình phải self-care là bằng ở trong nhà, trong nhà trước rồi ra ngoài. Thì khi mà mình làm như vậy đó, thì lúc đó mình mới có thể có một cái sự, you know, khuyến khích, rồi xong rồi mình có thể dê với nhau một tí, phải không? Giống như là, vậy hả? Bữa nay em đẹp ha anh, hay này kia vậy đó, không vui vẻ một tí xíu vậy. Thì chị Quỳnh Châu thấy cái đó là một cái mà mình không bao giờ bị ly dị hết á. Thật sự ra hiện tại bây giờ anh xã của chị hả, giống như là 360 độ thay đổi vậy đó.
Từ một người không nói gì hết mà bây giờ nói.
Nói mà không những nói mà hồi đó chỉ cứ làm thôi, chứ không bao giờ nói. Cái bây giờ không những nói mà lại còn khuyến khích, hoặc là chở vợ đi chơi, hoặc là chở vợ đi shopping, hoặc là giống như anh chị bay đi khắp thế giới rồi này kia, là ảnh cứ nói là thôi bữa nay dù ảnh bận bữa nay bây giờ này, cho nên ảnh cũng muốn đem cái laptop của ảnh đi đến cái chỗ nào đó để ngồi đó để cho vợ shopping này. Nhiều lúc chị cứ cũng mua, phải không, giống như đi vô trong cái đền shop bận cái quần áo cái đi ảnh tới ảnh lui cái này được không rồi này kia vậy đó. Với nó mình chỉ muốn một người anh xã của mình ngó mình, tại vì dù sao nữa là mình làm cái đó làm chi, mình làm nó cho ông xã của mình thấy hoặc là hãnh diện, chứ đâu phải mình làm cho ai. Nhưng mà cái research ở ngoài đó nói cái này mà nãy chị Quỳnh Châu nói đố em mà quên luôn, nói nhiều quá mà quên đi, chị xin lỗi. Nói chung là chị Quỳnh Châu muốn hỏi nè, nếu mà em son phấn như vậy nè ha, bận đồ đẹp như vậy nè ha, rồi chải tóc đẹp rồi này kia nè, thử em làm cái đó cho ai? Chị đố em đó, em trả lời cho chị đi.
Nam Phương á, là Nam Phương làm cái này là cho Nam Phương, chứ không có phải là cho gì ai hết.
Đúng rồi.
Nếu như mà Nam Phương làm mà cảm thấy Nam Phương thích là được.
Được rồi.
Còn cái người mà cái người mà đối diện mình không thích kệ họ.
Đúng rồi.
Mình làm là cho mình, chứ đúng không rồi. Phải là cho vì một cái người đàn bà nào khác ngắm mình, hoặc là người đàn ông nào khác ngắm mình. Mình làm cho mình là mình tự ngắm mình.
Đúng rồi đó. Cái đó là một cái sự cá tính mà chị Quỳnh Châu rất là thích cưng. Chị Quỳnh Châu cũng như vậy đó. Vì nên mình bất cần, không cần thiết ai ngó mình như thế nào, làm cái gì, tại vì họ đâu có trả tiền điện nước cho mình đâu. Mình lo sợ dữ vậy, phải không? Cho nên chị không care, phải không? Nhưng ngược lại, cái research show á, là mình đẹp như vậy nè ha, hoặc là chải tóc như vậy nè ha, phải có mặt lash như vậy nè ha, son phấn như vậy hay này kia nọ, là bởi vì mình muốn một người phụ nữ nữa coi mình là ai, khuyến khích mình, hoặc là ngó, hoặc là có thể ghen tuông với mình nữa. That's a research. It showed that we dressed up for women. We did not dress up for men. We dressed up for women. Tại vì lúc nào nó, thôi tôi phải chị vậy hả? Thôi tôi phải đỡ hơn chị một chút. Cô gái này hả? Nhỏ đó cơ kiền vậy vậy, phải không? Cho nên mình phải bỏ cái tánh đó đi. Và mình phải có một cái sự cá tánh như Nam Phương và chị Quỳnh Châu. Mình dressed up cho mình, phải không em?
Đó thì bởi vì chị Quỳnh Châu nói là Nam Phương nói, ủa mình làm đẹp cho mình chứ bóc mới mình làm đẹp cho người khác ngó
đúng
mình
rồi,
chi vậy?
Uh-huh.
Khi mà mình cảm thấy mình ngó mình với một cái cách mình hài lòng với chính mình là mình rất là tự tin. Và rất là
đúng rồi, tự
thấy
tin.
Mình tự tin cho chính bản thân của mình nữa.
Dạ, tự tin, rất là tự tin. Cho nên là một tí xíu nữa là Quỳnh Châu có cơ hội là vô quay phim trong cái SBT in Texas. Có rất là nhiều mấy người bạn mà Quỳnh Châu muốn mời vào trong chương trình của The Quỳnh Châu Show là mấy bạn này không có chịu tự tin ra ngoài như vậy. Tất nhiên rất là tự tin, rất là giỏi, rất là công ăn việc làm này kia, chỉ behind the scene thôi. Mà thật sự hồi đó Quỳnh Châu cũng vậy đó quý vị. Cho nên bây giờ Quỳnh Châu muốn pay cái way cho tất cả mấy anh chị em cộng đồng người Việt Nam mình để tiến tới. You know, hồi đó một cái người bạn của Quỳnh Châu, một người bạn rất là thân của Quỳnh Châu là she là con của một người chủ của founder của 7-Eleven.
Yeah.
And bạn mới nói với lời chị á, Quỳnh Châu ơi, nếu mà Quỳnh Châu không tự tin cho Quỳnh Châu và Quỳnh Châu không tự khuyến khích cho Quỳnh Châu, vậy thì ai là người sẽ khuyến khích Quỳnh Châu? Và ai là người sẽ đem Quỳnh Châu đi tới cái mức thứ hai của mình?
Yeah.
Mình không bao giờ làm được cái gì hết nếu mà mình không có một cái sự self-care cho mình và mình không có cái sự tự tin của mình là mình không tới bước tới được cái đường thứ hai. Không phải như tất cả mọi thứ là nó giống cục kẹo vậy đó, không, nó ngọt từ đầu đến đuôi, không phải vậy đâu. Lúc nào cũng vậy hết, nó cũng phải có cái giai đoạn là mình trải qua rất là khó khăn, hoặc là mình trải qua rất là nhiều mấy cái sự giống như là buồn bã, hoặc là thất bại trong công ăn việc làm, hoặc là trong một cái sự sức khỏe. Nhưng mà the number one thing là mình first thing first, uống nước chanh với gừng trước đi đã.
Uống nước chanh với gừng có sức khỏe rồi xong rồi là tự mình tự biết lo cho bản thân của mình. Ví dụ như là những cái chuyện gì mà mình bị khúc mắc ở trong lòng, mình bị buồn, phiền, mình phải tự giải tỏa chính mình, không có ai giúp cho mình hết. Con người của mình phải có cái một cái suy nghĩ rất là mạnh mẽ là mình phải tự nói với bản thân của mình là mọi chuyện sẽ rồi cũng sẽ qua thôi.
Nó cũng sẽ qua thôi.
Cũng qua thôi. Mình tại sao mà mình cứ buồn cái chuyện đó, mà tại sao mình không bước qua một cái ngưỡng cửa khác để mà vui hơn, để mà mình enjoy cái cuộc sống này hơn.
Đúng rồi, đó là nói chung tóm tắt lại như vậy nè quý vị. Bữa nay là cái chương trình của mình nói về cái self care. Và self care đó là cho cái người mà độc thân đó, không cần thiết là mình trẻ hoặc lớn tuổi, hoặc là mất chồng, hoặc là ly dị, hoặc là vợ, nói gì vừa phái nam và phái nữ. Thứ nhất là mình phải suy nghĩ cái bản thân của mình. Cho nên bây giờ mình Châu challenge tất cả mấy anh chị em ở ngoài, mà ai mà muốn một cái sự self-care, thứ nhất á, là đến trước khi mình đi xuống cái giường của mình á, đứng ở đằng cái cuối giường của mình, ngó lại cái giường của mình. Cái giường mình nó bê bối nè, ra chưa có giặt, mấy tháng là chưa giặt nè, quần áo giục tùm lum tà la nè, mấy cái đó là một cái thứ nhất đầu tiên của self care. Bây giờ giục hết mấy cái đó đi, tải hết mấy cái đó đi, dọn dẹp sạch sẽ lại hết đi. Tại vì khi mà mình đặt cái lưng mình nằm lên cái giường á, mà mình ngủ ban đêm á, mà nó thoải mái cho mình á, cái sáng sớm mình thức dậy, cái đó là cái challenge thứ nhất. Cái challenge thứ hai á là mình bước vào trong cái closet của mình, cái nào mà mình chưa có bận á, khoảng chừng 10 tháng rồi đó, vứt đi hoặc đi donate đi. Phải không? Quỳnh Châu bận đồ đến nỗi mà nó có lỗ rách luôn á quý vị. Nói chung là như vậy. Cho nên là dục hết mấy cái đó đi, rồi đi lại một cái wardrobe mới. Tất nhiên là ý Quỳnh Châu nói là không phải đi ra ngoài mua một chục bộ đồ, một hai cái thôi. Cái tự nhiên cái mình mang cái đó vô, cái mình thấy mình khỏe, da nó mát, hoặc là mình xuống được bao nhiêu pound, hoặc là trời ơi, không ngờ ổng bỏ tôi, hồi đó tôi nặng hơn 40 pound mà coi giờ nè, thấy không, trời ơi, thôi bây giờ cho nên tải hết mấy cái đồ cũ cải của mình đi. Đừng có giữ lại cái gì đó, cái kỷ niệm mà nó làm cho mình quá lo lắng và xót xa. Còn cái thứ ba đó là cái mà mình rất rất là tàn tại với mình, đó là ăn uống. Một cái sự ăn uống, thay đổi sự ăn uống. Đó là ba cái challenge là Quỳnh Châu muốn khuyến khích quý vị nào mà coi trong chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp, hoặc là làn da với Quỳnh Châu đó, thì đó là một ba mà Quỳnh Châu muốn chia sẻ cho quý vị ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với cái chương trình ngày hôm nay. Đúng thiệt là làm người là phải sạch sẽ, phải giống như là mình nãy chị Quỳnh Châu nói rằng là mình phải sạch sẽ, mình giống như là mình hygiene một chút xíu trong cái cuộc sống của mình, rồi mình ăn uống lành mạnh, rồi mình phải phải sao chị? Ăn uống lành mạnh rồi mình phải giữ
đúng là ngủ, giữ gìn sức khỏe và tải đi tất cả cái gì đó mà nó giữ lại cái kỷ niệm cho mình, với quần áo
giống như là
nha.
Những cái gì mà buồn phiền thì phải thải ra hết,
thải ra hết đi, thải ra hết đi, tại vì bây giờ hả, nói thiệt á, Quỳnh Châu không có phải cần phải đi đến cái mall để mà mua một cái đồ sang trọng. Quỳnh Châu có thể go to thrift store mua một cái áo một đồng cũng được nữa. Nhưng mà cái áo đó là cái áo mới, nó không có còn một cái cũ kỹ gì đó hồi xưa nữa, để mình suy nghĩ lại.
Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nam Phương xin tạm dừng tại đây và xin hẹn gặp người đẹp tuần sau nhé.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tune in chương trình Sức Khỏe và Sắc Đẹp với Quỳnh Châu. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới rất là hấp dẫn, và tune in.
Ơi nơi trần gian cho em khiêu vũ trong